Việt Nam tuần qua có gì lạ? Có 23 tổ chức cổ xứ nhân quyền và chống tham nhũng toàn cầu kêu gọi chính phủ Mỹ dùng luật Magnitsky toàn cầu làm đòn bẩy nâng các biện pháp trừng phạt nhắm vào những cá nhân vi phạm nhân quyền và tham nhũng trầm trọng tại 15 nước trên thế giới, bao gồm có Việt Nam. Lời kêu gọi trong bức thư kèm một tập tài liệu chuyển tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Tài chính Mỹ phản ánh công trình điều tra, thu thập dữ kiện hàng chục tháng trời của 23 tổ chức phi chính phủ, bảo vệ nhân quyền và chống tham nhũng quốc tế do Human Rights First điều phối. Với quyết tâm của 23 tổ chức tranh đấu cho nhân quyền, có phải đây là cuộc vận động của Ủy ban Cứu người Việt Biển PPSOS hay không? Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết.
Dạ vâng, chúng tôi cũng xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân mến ở bên Úc Châu ạ. Chúng tôi là một trong 23 cái tổ chức đến với nhau như một cái liên minh, và chúng tôi thực sự đã hợp tác với nhau từ trước đây trong cái thời gian mà còn vận động để mà Quốc hội Hoa Kỳ thông qua cái luật Magnitsky toàn cầu đó. Và bắt đầu ngay tháng 1 năm nay là chúng tôi đã họp lại thường xuyên với nhau để làm sao vận động cái bước kế tiếp là hành pháp phải thực thi một cách nghiêm chỉnh, mạnh mẽ và rốt ráo cái luật này. Và do đó chúng tôi đã quyết định là mỗi một tổ chức nữa thì gom chung vào lấy một cái hồ sơ tiêu biểu về cái quốc gia mà mình chịu trách nhiệm để mà gom chung vào một cái danh sách chung. Thì chúng tôi đã gom lại được tổng cộng là 15 cái hồ sơ, 15 cái nhân vật ở 15 quốc gia. Thì Việt Nam, nhân vật đó là ông Đại tá Vũ Văn Lâu, giám đốc công an tỉnh Gia Lai, là cái người dính líu tới và chịu trách nhiệm trực tiếp về cái việc mà tra tấn bà Trần Thị Hồng đến 2 tháng trời sau khi mà bà Hồng tiếp xúc với lại phái đoàn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Và do đó Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nắm rất vững, biết rất rõ về cái sự kiện này. Và đấy là cái lý do mà chúng tôi chọn cái hồ sơ rất đặc biệt này, bởi vì không cần phải chứng minh, không cần phải thuyết phục, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có đầy đủ hồ sơ.
Dạ vâng, chúng tôi cũng đồng ý với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là đây là hồ sơ mạnh nhất mà hiện giờ là nhân chứng sống đã có tại Hoa Kỳ, có thể ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ hay là Ủy ban về Nhân quyền. Dường như đây là hồ sơ thứ nhì trong số nhiều hồ sơ của tiến sĩ đã đưa ra. Mà hồ sơ thứ nhất là nói về vấn đề đàn áp tại Cồn Dầu. Thì thưa tiến sĩ, cái hồ sơ thứ hai này với bà Trần Thị Hồng và với mục sư Nguyễn Công Chính, liệu rằng có thể đi đến cái đề nghị là trừng phạt giám đốc công an tỉnh Gia Lai mà nhiều người xem rằng chỉ là một con chốt thí không, thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, thực sự đấy là cái hồ sơ thứ nhất mà chúng tôi đưa ra. Sau đó chúng tôi còn 7 hồ sơ nữa, tổng cộng là 180 nhân vật. Từ cái cấp rất thấp là cái cấp thừa hành đến cái cấp huyện, cấp tỉnh, thành phố và cấp trung ương. Thì chúng tôi vẫn tiếp tục vận động riêng. Hồi nãy là cái danh sách 15 nhân vật ở 15 quốc gia là cái danh sách để vận động chung. Còn chúng tôi vẫn tiếp tục vận động riêng cho Việt Nam để mà đưa một cái danh sách dài hơn, đề nghị chế tài. Thực sự chúng tôi chọn, đây là một cái bước chiến thuật chúng tôi chọn ở cái cấp tỉnh. Tự vì sao? Tự vì càng truy lên cao càng khó để mà chứng minh cái vấn đề gọi là người ta gọi là cái nguyên tắc là trách nhiệm của người chỉ huy. Tự vì càng xa cái hiện trường nó càng khó chứng minh rằng cái người chẳng hạn Bộ trưởng Công an là đứng đằng sau cái việc mà tra tấn bà Hồng chẳng hạn. Nên tôi chỉ truy đến cái mức nào mà có tính thuyết phục. Còn tôi truy gọi là quy chiếu mà tam giác, truy từ dưới lên. Chúng tôi đã giúp bà Hồng đã viết những cái thư tố cáo yêu cầu phải điều tra và gửi từ từ cấp dưới lên đến tận ông Vũ Văn Lâu. Rồi quy chiếu từ trên xuống, chúng tôi đã vận động Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Liên Hợp Quốc để gửi văn thư yêu cầu chính quyền Hà Nội phải trả lời. Và họ cũng đã gửi văn thư xuống ông Vũ Văn Lâu để mà có câu trả lời gửi ngược trở lại cho quốc tế. Thành ra chúng tôi quy chiếu ở cái điểm mà giao nhau đó chính là ông Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Thành ra cái đó nó có đủ cái tính thuyết phục để mà trả lời cái câu hỏi rằng là liệu rằng cái bước kế tiếp cái người này có bị chế tài hay không đó. Thì tôi nghĩ rằng là cái áp lực rất mạnh, thì cái triển vọng rất cao, bởi vì không phải chỉ riêng 23 cái tổ chức này vận động, mà đồng thời chúng tôi cũng đã chuyển cái hồ sơ này sang cho 2 vị thượng nghị sĩ, đồng tác giả của cái đạo luật Magnitsky toàn cầu ở Thượng viện, và họ cũng đã đưa cái danh sách ấy thành cái danh sách riêng của họ từ phía Thượng viện để yêu cầu Bộ Ngoại giao và Bộ Ngân khố chia tài. Và trong một vài tuần tới đây thì cũng sẽ có một danh sách như vậy từ Hạ viện, cũng lại là hai cái vị mà đồng tác giả của cái luật Magnitsky toàn cầu mà cái phiên bản ở Hạ viện đó, thì lại cũng đề nghị danh sách nữa gửi thẳng đến Bộ Ngoại giao. Thì nó từ ba phía cùng vận động, cùng áp lực và kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Ngân khố Hoa Kỳ phải thực thi một cách đúng đắn cái luật này và cứu xét các cái hồ sơ mà do chúng tôi chuyển lên cho họ một cách rất là nghiêm chỉnh.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Nhưng mà thưa tiến sĩ, người ta thường nói rằng là biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Thì dĩ nhiên mình không dám nói 100 trận thắng, nhưng mà có thể tiên liệu được phản ứng của chính phủ Việt Nam như thế nào để đi đến cái chuyện mà có thể là có biện pháp trừng phạt với giám đốc công an của Gia Lai, thưa tiến sĩ.
À vâng, cái này nó sẽ đẩy Việt Nam vào cái thế rất khó xử. Bởi vì thứ nhất, chúng ta cứ nghĩ đi, nếu như ngay sau khi mà chúng tôi công bố cái danh sách 15 người, trong đó có một ông đại tá giám đốc sở công an của một tỉnh, mà chính quyền cao cấp hơn Trung ương không lên tiếng, thì người ta có thể nghĩ rằng à, có nghĩa là chấp nhận cái tất cả những cáo buộc và coi như là thí chốt, tức là coi như là ruồng rẫy không bảo vệ gì cho cái ông đại tá này cả. Thì cái chuyện gì sẽ xảy ra? Bao nhiêu cái vị ở cái cấp đồng cấp đó, ở khắp tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam sẽ phải đặt dấu hỏi rất lớn. Tại sao tôi lại phải làm cái con chốt thí cho những ông cấp trên mà không bảo vệ cho tôi? Tức là chính quyền Trung ương không đủ sức để bảo vệ cho cấp dưới nữa. Thì nó bắt đầu tạo ra một cái sự khủng hoảng về niềm tin trong nội bộ của chính họ. Cái thứ hai là khi mà một người bị chế tài, tức là bị trừng phạt đó, không được sang Mỹ hoặc là tài sản ở Mỹ đều bị đóng băng hết, thì bắt đầu nó rúng động. Bởi vì có thể cái ông này không có tài sản, nhưng biết đâu ông khác lại có tài sản, thì biết đâu mình sẽ đến phiên bị sờ gáy nay mai. Nên nó tạo một cái đòn tâm lý, và đó là cái mục tiêu, mục đích của cái luật Magnitsky toàn cầu, để mà người ta biết sợ và phải thay đổi cái cung cách, cái thái độ của mình, chứ không phải mục tiêu là trừng phạt quay lại quá khứ, mà muốn thay đổi cái thái độ trong tương lai, phải làm cho họ rung động, cho họ biết sợ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thắng rất nhiều. Dạ thưa, hiện giờ một cái vấn đề nổi lên tại Việt Nam là nhiều người chết trong đồn công an, và đặc biệt là cái trường hợp của anh Nguyễn Hữu Tấn. Thì thưa tiến sĩ, vừa rồi là cái bước có thể nói là ngoạn mục của nhiều quan sát viên thấy được luật Magnitsky có thể áp dụng tại Việt Nam, thì liệu rằng cái bước kế tiếp, tiến sĩ có nghĩ đến những cái trường hợp mà nhiều người và dư luận tại Việt Nam đã hết sức phẫn nộ về trường hợp công dân Việt Nam chết trong tù một cách oan ức không, thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, chúng tôi thấy rằng đây là một cái phương tiện để mà đẩy lùi những cái hành vi mà đàn áp dã man và nghiêm trọng về nhân quyền đó. Nhưng mà chúng ta cần có thông tin, người trong nước phải làm sao tập hợp lại được với nhau và học cách để mà lấy thông tin chính xác. Và muốn như vậy đó thì nhiều khi những cái nhóm ở trong nước lại cần những cái nhóm ngoài này kết lại với nhau, yểm trợ cho nhau, hướng dẫn cho người trong nước, để rồi có những thông tin vừa chính xác, đầy đủ, có thời gian tính. Thì lúc đó chúng tôi sẽ chuyển những cái thông tin đó ra thành những cái bộ hồ sơ. Mà đến nay là chúng tôi có 8 hồ sơ rồi, 180 nhân vật. Mà nhưng mà thực sự nó mới chỉ là một cái mẩu rất nhỏ thôi. Chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa. Nếu mà muốn tận dụng cái cơ hội này để mà cảnh báo tất cả những cái kẻ mà đang dắp tâm vi phạm nhân quyền, họ phải chùm tay và lùi lại một bước.
Vừa rồi là ông Nguyễn Đình Thắng từ Hoa Kỳ. Trong phần sau của chương trình, giấc mơ chế tạo chiếc xe hơi đầu tiên của Việt Nam liệu có khả thi hay không? Quý vị thính giả đang nghe Việt Nam tuần qua. Theo tin của đài BBC, chỉ một ngày trước khi tập đoàn Vingroup khai trương dự án xe hơi VinFast, Bộ Tài chính Việt Nam nói sẽ giảm thuế nhập khẩu linh kiện xe hơi về mức 0% đối với những phụ tùng xe dưới 9 chỗ ngồi, dung tích từ 2.000 phân khối trở xuống, và xe tải dưới 5 tấn, áp dụng trong 5 năm từ 2018 đến 2022 để thúc đẩy ngành công nghiệp xe hơi phát triển và trong tương lai, Việt Nam có thể xuất cảng xe hơi ra nước ngoài. Vingroup lên kế hoạch đến năm 2025 sẽ sản xuất 500,000 chiếc xe các loại tại Việt Nam, bao gồm các phương tiện xe hơi, xe gắn máy, chạy bằng xăng và điện. Dự án tham vọng của ông Phạm Nhật Vượng, ngoài việc sẽ được hưởng ưu đãi lớn về thuế và còn được ngân hàng lớn là Credit Suisse chấp thuận cho vay 800 triệu đô la. Liệu đây có phải là những thuận lợi với khoản cho vay của ngân hàng lớn trên thế giới là Credit Suisse hay không? Ông Huỳnh Vũ Sơn, chuyên gia kinh tế và tài chính tại Việt Nam cho biết.
Thật ra thì bất cứ một doanh nghiệp nào khi mình có một cái dự án gọi là một dự án lớn và có thể nói là một dự án mà rất là mới mẻ đó, mà được một cái ngân hàng lớn như là Credit Suisse tài trợ, thì cái tính khả thi cũng như là cái tính hiệu quả dự án đó là đã được công nhận. Vì rõ ràng là Credit Suisse là một cái ngân hàng thụy sĩ rất là có uy tín, và cái việc mà họ có thể là chấp thuận tài trợ 800 triệu đô la cho một cái dự án khởi nghiệp, tức là xây dựng thương hiệu ô tô mới tại Việt Nam của tập đoàn Vingroup. Và tôi biết là cái thương hiệu đó là VinFast, thì đó cũng là một trong những cái có thể coi như là một cái bảo đảm ban đầu cho cái việc thành công của cái dự án này. Tuy nhiên thì như tôi nói cũng chỉ là một cái bảo đảm ban đầu thôi. Cái việc thành công của cái dự án nó còn tùy thuộc rất nhiều yếu tố, mà nó đòi hỏi là cái sự quyết tâm cũng như là cái tính cách rất đặc biệt của những người điều hành và quản trị cái dự án này.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Nhưng mà thưa ông, về mặt tài chính thì việc hứa hẹn tài trợ 800 triệu đô la của Credit Suisse được xem là một thuận lợi ban đầu. Nhưng mà về lâu về dài thì ông có nghĩ rằng đó là một cái khó khăn cho tập đoàn này khi phải chia lời, nếu mà hoạt động có lời thì phải trả lời cho Credit Suisse theo định kỳ và có thể phải đến một lúc nào đó phải hoàn vốn lại, thưa ông?
Thật ra thì với một cái dự án lớn và với một số tiền vay cũng không nhỏ là 800 triệu la, tôi chắc chắn rằng tập đoàn Vingroup cũng như là Credit Suisse đã có những thỏa thuận về những điều kiện trả vốn và lãi cũng tương đối là thuận lợi. Chắc chắn là nó có thời gian ân hạn, tức là 2 hoặc 3 năm, hay có thể là 5 năm để mà cho cái dự án này có thể là đi vào hoạt động và có lợi. Tuy nhiên chắc chắn rằng cái việc vay một số tiền lớn như vậy cũng đã đặt lên một cái áp lực tài chính đối với Vingroup. Vì Vingroup là một cái tập đoàn tư nhân, cho nên tôi nghĩ rằng cái việc thỏa thuận ở đây nó không có cái gì có cái đảm bảo gì nhà nước Việt Nam cả. Do đó là hai bên đều phải có một cái tính toán về phía mình để đảm bảo rằng cái dự án thành công và để đảm bảo rằng cái khoản vốn và lãi sẽ được hoàn trả lại một cách êm thấm, một cách tốt đẹp.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Hiện giờ thì cũng còn quá sớm để đánh giá về tương lai của nhà máy và các loại xe hơi của Vingroup, tức là VinFast. Nhưng mà thưa ông, với một người như ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú và có tên trên danh sách trên thế giới, thì số tiền xem như là 800 triệu đô la đâu phải là số lớn đối với một người mà tỷ phú đô la như ông Phạm Nhật Vượng, thưa ông, phải không ạ?
Thực ra thì tôi thấy rằng đối với bất cứ một cái doanh nghiệp nào, và ngay cả đối với một tỷ phú của Mỹ chẳng hạn, thì số tiền 800 triệu la cũng không phải xem thường. Tại vì đó gọi là 800 triệu có nghĩa là gần 1 tỷ đô la. Và như thế thì đây là một cái số tiền vay nó rất lớn. Và tôi nghĩ rằng ông Phạm Nhật Vượng tuy rằng là được coi như là một tỷ phú hàng đầu của Việt Nam, có thể là một tỷ phú đô la, thì chắc chắn rằng ông cũng không thể xem nhẹ cái dự án này và cái việc giảm cái khoản vay này. Đó là cái áp lực khá lớn. Tuy rằng là Vingroup cũng đã có rất nhiều cái dự án ở tại Việt Nam, trong đó có những dự án bất động sản cũng rất là lớn, nhưng mà cái việc mà vay 800 triệu ra để mà thực hiện một dự án rất mới như là cái việc mà xây dựng cái dây chuyền sản xuất ô tô ở tại Việt Nam, với trong một cái điều kiện tức là có sự cạnh tranh rất là quyết liệt với những cái thương hiệu ô tô hàng đầu khác của thế giới, và trong cái điều kiện là cái thương mại tự do, cái sự tự do mậu dịch mà Việt Nam đã có ký kết rất nhiều những cái hiệp ước với khu vực, rồi với cả WTO. Và theo tôi biết là sắp tới là trong 2018 là cái thuế nhập khẩu về ô tô có khả năng sẽ đi bằng không, thì cái việc mà sản xuất ô tô tại Việt Nam trong cái điều kiện cạnh tranh như vậy ấy, sẽ đặt ra cho cái người chủ đầu tư, tức là ông Phạm Nhật Vượng, rất nhiều những cái suy nghĩ, những cái áp lực để ông phải tính toán. Và cái việc một quyết định ra cái dự án như vậy nó phải vượt qua khá là trở ngại, và chắc chắn là ông cũng đã tin rằng ông sẽ thành công, cho nên là mới vậy như thế. Nhưng như tôi nói rằng nói như vậy không có nghĩa là dự án này có một cái thành công rất dễ dàng. Tuy rằng được sự ủng hộ của chính phủ Việt Nam, cũng như là chắc chắn là khi mà cái chiếc ô tô được sản xuất tại Việt Nam đầu tiên ra đời với cái thương hiệu là VinFast á, cũng sẽ được cái người tiêu dùng Việt Nam ủng hộ như là một cái sản phẩm của Việt Nam. Nhưng đó không phải là những cái thuận lợi có thể đảm bảo cách lâu dài cho cái sự phát triển của thương hiệu này, vì không những là phải đối mặt với cạnh tranh trên thị trường nội địa, mà tôi nghĩ chắc trong tương lai là dự án cũng có nghĩ đến cái việc là xuất khẩu loại xe này sang thế giới, và như vậy là chúng ta phải tính cạnh tranh ở trên nội địa và trên thị trường thế giới nữa. Do đó là phải tính toán đến cái yếu tố mà về kỹ thuật, rồi về vấn đề môi trường như thế nào, rồi về cái chi phí như thế nào để cho chiếc xe được sản xuất đầu tiên Việt Nam vừa có cái giá được người tiêu dùng chấp nhận, là vừa đảm bảo cái chất lượng, vừa đảm bảo rằng không có gây hại đến cái môi trường như là những cái thị trường khác xe mà châu Âu và đặt ra đó. Thì tôi cho rằng đây là một thách thức hết sức là lớn.
Dạ vâng. Thưa ông, bước ra ngoài khỏi lĩnh vực kinh tế tài chính, ông cũng là cựu giám đốc của công ty nổi tiếng Pepsi. Với tư cách một người đứng đầu công ty lớn như vậy, thì ông đánh giá cái chiến lược hoạt động của VinFast có khả thi không thưa ông?
Thật ra thì tôi xin đính chính là tôi chỉ tham gia trong Pepsi với tư cách là một cái corporate affair thôi. Tuy nhiên thì với một thời gian là có tham gia trong cái hoạt động của doanh nghiệp thì tôi thấy rằng cái chuyện mà chúng ta sản xuất một cái sản phẩm và để cho nó có thể tồn tại trên thị trường và phát triển thì ngoài cái vấn đề mà cái giá thành, rồi ngoài cái vấn đề là cái sản phẩm phải cạnh tranh được, thì đối với cái dòng sản phẩm như là ô tô đó thì cái gọi là an toàn cho sinh mạng của người sử dụng, cũng như là vấn đề an toàn cho cái môi trường, tức là giảm bớt cái khí thải mà do ô tô nó thải ra đó, thì tôi cho rằng đây là một thử thách nó rất là lớn. Mà không những rằng đối với những doanh nghiệp mới như Việt Nam tham gia trong cái ngành công nghiệp này, mà cả những con tim đầu đàn của trong cái ngành công nghiệp này ở Đức, ở Nhật, mà như ông Bắc biết là cũng đã có những cái sai lầm dẫn đến là như những cái trường hợp như Volkswagen bị phạt, hay là Toyota phải thu hồi rất nhiều hàng triệu chiếc xe vì những cái khuyết điểm của cái túi hơi chẳng hạn. Thì tôi cho rằng những cái doanh nghiệp đó họ đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong cái ngành mà họ còn vấp phải những cái sai lầm như vậy, thì đó là một cái kinh nghiệm lớn, cũng như bài học lớn đối với những cái doanh nghiệp mới như Việt Nam. Vì cái việc mà gọi là đảm bảo chất lượng ổn định lâu dài của một sản phẩm thì nó không phải chỉ là một vấn đề quản trị hay là một vấn đề quy trình công nghệ, mà nó còn là cái vấn đề đạo đức, còn là cái tâm của cái người quản trị điều hành dự án, và nhất là trình độ về đạo đức, về văn hóa của tất cả những người tham gia trong cái quy trình công nghệ đó, trong cái việc mà thực hiện cái việc mà tạo ra cái sản phẩm đó, nó rất là quyết định. Và đó là một cái điều mà tôi cho rằng lại là một cái thử thách mà rất khó là vượt qua.
Vừa rồi là ông Huỳnh Bửu Sơn từ Việt Nam. Và đến đây tiết mục Việt Nam tuần qua xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn gặp lại vào tối thứ Bảy tuần sau.